Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ Tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Saigon Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ Bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về thiên can và địa chi. Hôm nay xin mời Thầy nói tiếp về đề tài này. Kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe chương trình Đạo Khai Tâm cũng như là xin chào các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Thì thưa các bạn, mình còn nói một cái bài về cái thiên can, tức là cái con đường mà trở về về cái chân lý, về cái thiên mạng của mình. Và mình còn nói một phần là về cái địa chi là mình gọi là 12 con giáp đó, là tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu, nó có cái ý nghĩa gì và người Phật giáo mình nhìn như thế nào về 12 con giáp đó. Thì mình nói xong rồi, bây giờ đó mình chưa còn nói cái phần mà mình nói là 6 con giáp thôi, chứ còn 6 con nữa thì mình chưa nói nữa. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ nói tiếp, nhưng mà để xin ôn lại các bạn nghe một chút xíu thôi đó, là cái người đạo Phật của mình đó, là mình tin vào nhân quả, mình tin vào cái quan hệ của những hành động của mình với nhau. Mình tin vào quan hệ của cái lời nói và việc làm. Mình tin vào đó, cái kết quả đó do những cái lời nói, những suy tư của mình mà tạo ra. Đồng thời mình tin vào đó, mình gọi là cái luật chiếu cảm. Tức là những cái chuyện gì mình nói ra, nó tạo ra cái từ trường và nó chiếu cảm những cái chuyện khác tới. Cho nên cái niềm tin của người Phật giáo của mình đó, nó không sâu sắc các bạn, nó sâu sắc lắm. Nhưng mà bây giờ đó, khi mình đứng trước một cái văn hóa và được đứng trước một cái văn hóa mà không phải 1 năm, 2 năm, là 5.000 năm rồi. Cái văn hóa nói rằng là họ tính được đó, cái chu kỳ đó, thí dụ như là kinh mạch trong người mình, thí dụ như 11 giờ tới giờ, tới 1 giờ đó, kinh mạch mình nó chạy là như thế nào? 1 giờ sáng tới 3 giờ sáng, cái kinh mạch nó chạy làm sao ở cái vùng gan, vùng gì đó. Họ tính được, họ thấy được, mà cái thời đại đó không ai thấy được cả, không ai biết được cả. Và không những như vậy là họ tính, họ không tính được đó là cả, không những là huyệt đạo mà họ không tính được đó, cái đồ mà xuân thu, cái đồ mà sự biến hóa của vũ trụ, tức là họ tính được cái nề nếp. Nhưng mà cái mà khó hiểu nhất đó là họ tính được cái cuộc đời của mình là chuyển vận như thế nào. Và họ tính rằng là 60 năm, là 600 năm, 6.000 năm gì đó không biết, nhưng họ tính được cái chu kỳ. Thì cũng y hệt như là họ tính được cái chu kỳ của cái vũ trụ tuần hoàn của trái đất mà mình chạy 24 giờ xung quanh tính nó, hay là chạy 7 ngày, hay là chạy 1 tháng, hay là chạy 1 năm. Thì nói một cách khác đó, nó có những cái họ tính được mà mình gọi là predictable, là khả tính, khả tri, khả nhận được. Thì bây giờ đó, cái triết học mà về cái tính mạng này là có 5.000 năm rồi. Là cái thiên can là giáp ất bình đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý và tỷ sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi rồi, thưa các bạn đó. Là đã 5.000 năm rồi nè. Mình khó mà mình có thể phủ nhận là mình nói ô cái đồ này là đồ giả hay đồ này là đồ mê tín lắm. Tại vì họ đã sử dụng 5.000 năm cho tới ngày hôm nay. Và người ta vẫn còn thấy cái relevancy là cái sự ứng dụng của nó cho tới ngày hôm nay. Bây giờ đó, cái công việc của thầy không phải là phủ nhận hay là xác nhận, mà công việc của thầy là thầy sẽ nhìn như thế nào về cái thiên can và địa chi, tức là cái quan điểm Phật giáo như thế nào. Thì thưa các bạn, mình đã nói về tỷ, dần, mạo, thìn, tỳ, thân là 6 cái đặc tính của 6 con vật rồi. Mình nói nếu mà cái người mà tuổi tỷ đó thì là mình nên học cái hành mà đừng có tham. Và cái hành mình nên là cho người ta, nên ban bổ, nên chia sẻ. Thì cái mạng của mình đó, nó sẽ trở thành là chính và mình sẽ thành đạo. Nếu mình là mạng dân đó, thì mình đừng nên giận dữ, đừng nên sân hận. Mà mình nên tập cái tha thứ, tập cái nhẹ nhàng. Vì mình đã là con cọp rồi thì mình đừng có sợ ai cả. Và mình cũng đừng nên làm ai sợ cả. Nếu mình là cái mạng thìn đó, thì mình nên đem cái đẹp của mình đó, mình chia sẻ, phóng hiện ra bên ngoài cho người ta thấy hết. Và mình nên đi lãnh đạo, đi giúp người, thí dụ như vậy. Nếu mình là mạng cái tỳ đó thì mình nên hiện thị cái đẹp bên trong và mình đào sâu tới những cái điểm mù, những cái chuyện xấu bên trong mình chuyển hóa nó đi để cho mình có thể trở thành hoàn toàn là trong suốt. Nếu mình là cái mạng mạo đó, tức là con thỏ đó, thì mình nên đi connect với những người xung quanh, bonding với họ, đem họ, dẫn tay họ, giúp họ từng bước một. Nếu mình là cái người mạng thân đó, thì mình nên sống làm sao mà mình có phát triển được cái creativity, tức là sự sáng tạo. Đây là nói một cách mà rất là hết sức giản đơn để cho mình thấy được, mình nắm được cái đặc tính mà mình gọi là archetype. Archetype tức là cái đặc tính gọi là cái bản hữu của mỗi người của mình. Mình có một cái cốt lõi để từ đó đó mình có thể xây dựng cuộc đời của mình. Thế nên nếu mình trở về cái cốt lõi đó thì cái màng của mình sẽ thành công, mình sống hạnh phúc hơn. Đó là cái message, cái chừng đó thôi các bạn. Bây giờ thầy muốn nói tiếp đó, là 6 cái con kế tiếp. Thì cái 6 con vừa rồi là Tý, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Thân. Thì 6 con này ấy, mình gọi là nó thuộc về cái nhóm mà self-oriented, là chú ý vào sự phát triển của cá thể. Và cái nhóm này đó, nó không phải là gia súc, gia cầm. Bây giờ cái nhóm thứ hai gọi là community-oriented, tức là cái nhóm mà nó chú ý tới cái sự phát triển của cộng đồng hay là của tập thể, của những người xung quanh. Và cái nhóm này đó, và cái nhóm trước đều không có cái nhóm nào hay hơn nhóm nào cả, đều là cái nhóm chỉ có cái khuynh hướng một cái thành tựu bản thân, một cái thành tựu tha nhân. Hai cái này là hai cái xu hướng mà trong người mình lúc nào cũng có cả. Thì thầy xin bắt đầu về rượu. Rượu và ngò thì đi đôi với nhau. Rượu đó là con trâu và ngò là con ngựa. Thì con rượu đó là cái con vật đó mà nó to lớn, nó làm việc, nó làm thuê thôi. Ít khi nào mà mình thấy con rượu đó hay là con trâu mà làm chủ lắm. Đó là chỉ làm thuê thôi, nó đi làm công thôi. Cho nên nếu mình là cái màng sữa thì mình có cái màng cũng khá khổ, là mình chỉ đi làm công làm thuê thôi, phải không bạn? Không, ý nói rằng nếu mình màng sữa thì mình nên lấy cái chuyện phục vụ là cái màng của mình, đi phục vụ, đi làm việc. Thì nếu mình làm đúng cái màng đó thì mình làm phục vụ thôi thì mình khỏe, mình không cần phải tranh làm cái gì hơn cả, mình chỉ làm phục vụ thôi thì mình sẽ được tất cả mọi người cùng thương. Cái màng sữa, cái màng ngò, ngò đây con ngựa. Con ngựa đó là nó là cái vật để mà tạo cái phương tiện đi từ một cái chỗ này qua chỗ khác, mình dùng con ngựa mà đi. Ít khi nào mà người ta cưỡi trâu mà người ta đi từ một tỉnh này qua tỉnh khác, hay là cưỡi lừa là ít, người ta cưỡi con ngựa mà đi cho lẹ. Đó, cho nên khi mà mình là cái màng ngựa thì là mình cũng nên là nhẹ nhàng, người ta mà ngồi bên đầu mình cũng đừng nên giận chi, mà mình nghĩ là mình là cái gạch nối, mình là cái nhịp cầu, mình là cái phương tiện. Và nếu mình là cái màng ngò đó thì mình nên làm tất cả mọi chuyện để tạo phương tiện cho người ta tu, cho người ta phát triển, cho người ta thành đạo. Cho nên sự về ngò là hai cái tuổi mà đặc biệt, là bởi vì hai cái tuổi này đều là phục vụ cả. Nhưng mà con trâu á, thì nó là phục vụ đủ thứ chuyện khác, chứ nó không phải phục vụ một chuyện, nó làm đủ thứ chuyện phục vụ. Nhưng mà con ngựa đó thì nó tạo phương tiện cho người ta để người ta thành. Hai cái đó khác nhau một chút thôi, nhưng mà nó nghĩ tới người khác. Cho nên sự về ngò là hai cái đặc tính mà, hai cái đặc tính rất là đặc biệt. Mà cả hai cái này, nếu mà mình tuổi trâu nhưng mà mình muốn làm cao, ngồi trên đó, thì là mình là trật sổ đi. Mà nếu mình là ngựa là phương tiện đó, thì thay vì làm phương tiện mà mình muốn người ta tự cung phụng cho mình đó, thì mình trật sổ. Cho nên nếu mình hiểu cái đó rồi thì cái bậc thầy tả ra là cái tuổi tác nó nói cho mình biết, nó không còn nói cái chuyện mà giàu sang phú quý nữa. Cho nên cái quan điểm này thầy muốn nói các bạn, để cho các bạn nhận định được rằng đó, là mình nhìn cái này là mình nhìn làm sao mình trở về với tánh mạng của mình. Cách của thầy phân tích không phải để làm sao biết làm sao giàu, làm sao sang, làm sao mà tránh được cái, những cái mình gọi là những cái thất bại hay là thành công, không có. Đây là cách để làm sao mình trở về tánh mạng. Và các bạn thấy đấy, nếu mình quay số tử vi hay qua cái gì để mình biết được là mình giàu hay nghèo, hay là sang hay hèn, hay là thành công thất bại, thì thật ra những cái đó là những cái không phải là cái triết lý mà 5.000 năm trước người ta đặt ra. Tại vì không có ông thánh nhân nào mà ngồi đó để mà đi quay cái chuyện mà mình gọi là của phàm tục, là thành hay hoại. Tại vì nếu ông thánh nhân mà nhìn thành hay hoại thì ông thánh nhân đâu có khác gì phàm phu đâu. Cho nên họ đặt ra là họ đặt ra làm sao để cho mình trở lại với tánh mạng. Nhưng mà cả cái khóa mà triết lý đó đó, từ từ đó, nó có khả năng để nó trắc đoán được là thành suy, nó có khả năng trắc đoán được thành công thất bại, là giàu nghèo, nó có khả năng. Nhưng mà cái mục đích không phải như vậy. Mục đích là làm sao chỉ cho người ta, nếu mà là bài thì làm sao đó mà trở về với tánh mạng để đừng có bài. Nếu mà thành công thì làm sao mà trở về với tánh mạng để mà đừng bị cái thành công làm cho phụ mặt, không thấy đường. Do đó nếu bạn hiểu được cái triết lý đó thì mình đã thấy rằng đó là sự về ngò là hai cái tuổi mà đi phục vụ, đi làm phương tiện. Bây giờ tương đương về cái sự về ngò là cái tuổi giàu về tuất. Giàu là con gà mà tuất là con chó. Con gà đó thì nó có cái hay là nó giống như con gà mẹ đó bạn, đây là hình giống con gà mẹ nhưng mà gà trống. Thì nhiều khi mình dịch ra là rooster là nó hơi trật đường chút. Thế nó là hình ảnh con gà mẹ, là mấy con gà con là chuông vô, con gà mẹ nó lấy cái cảnh nó che lại. Con gà mẹ làm sự ấm áp, con gà mè là hình ảnh đó là nó rất là ấm áp mà nó rất là chắc thật. Cho nên cái tuổi con gà này đó, cái màng của tuổi gà là cái màng mình làm sao mình che chở, mình cho người ta sự ấm cúng, ấm áp. Thì cái màng của mình là cái màng gà là mình làm đúng chuyện, mình đi về để về cái mình. Cho nên con gà đó, thì thường cái bạc tuổi con gà này nhiều khi đó mình nói ôi con gà nó lóc chóc mà hay đi mổ, hay đi đào, đi bới này nọ. Nhưng mà thật sự là cái đó là những cái chuyện mà bên lề lịch sử cho cái archetype của con gà đó, thì mình làm đúng cái màng của mình là gì? Mình hãy đem cái ấm cúng lên người ta, mình hãy che chở. Người ta bị nạn, bị gì đó, mình kéo vô, mình cho họ ở với mình, giúp họ. Người ta có khó khăn gì đó, mình đem họ tới để cho mình che chở được họ. Thì nếu là như vậy thì mình làm đúng được cái tuổi gọi là tuổi con gà của mình, là mình làm đúng được cái màng của mình. Bây giờ cái tuổi Tuất là cái gì? Tuất là con chó đó. Thường thường mình nói là bảo vệ, là giữ nhà giữ cửa, nhưng mà thật sự ra đó, cái đặc tính mà tại sao người ta chọn cái tuổi Tuất đó là bởi cái Tuất 5.000 năm trước người ta thấy con chó là một cái người bạn rồi, là một cái người mà thân thuộc tín nhiệm vô cùng. Mà tại sao nó tín nhiệm với mình như vậy? Là bởi vì con chó trong tất cả con vật là một con duy nhất nó có một emotional connection, có một cái liên hệ cảm tình với con người của mình. Vì vậy cho nên mình mới tín nhiệm được nó, vì vậy cho nên mình mới có thể sử dụng được nó. Do đó đó, con chó là cái archetype hay là cái bản tính của nó là gì? Là sự cảm thông, là cảm thông. Con gà là cái sự ấm cúng, nhưng mà con chó là cái sự cảm thông. Cho nên khi mà mình mà ở trong cái tuổi Tuất đó, thì thường thường đó, mình rất là có cái lòng trung thành với những người mình làm việc. Mình có cái mình gọi là cái đặc tính là mình muốn làm cho tới nơi tới chỗ, mà làm rất hay, rất giỏi, mà mình rất là năng nổ. Cái người tuổi Tuất là như vậy đó. Nhưng mà người tuổi Tuất chỉ làm được như vậy khi mà có sự cảm thông với nhau. Nếu mà người ta không cảm thông mình á, thì người tuổi Tuất không cảm thấy là muốn làm việc nữa. Và cái màn họ đó, họ bị nghẹt lại. Cho nên người tuổi Tuất đó thì thường thường đó, lúc nào phải cần có một cái ông chủ hay là một cái người nào đó cảm thông, hay người bạn để mà cảm thông. Nếu mà con gà đó thì nó là khác, tức là nó phải có con, có người, cái đối tượng để cảm thông. Con chó thì cần một cái đối tượng là một cái người bạn. Do đó đó, các bạn thấy đó, cái tuổi Tuất mà muốn làm trở về với cái màng của mình thì mình phải nhớ cái chữ cảm thông. Và mình cảm thông với người này người kia để mình bond được. Bonding tức là mình liên kết được, liên hệ được. Thì mình sẽ trở về với cái bản tánh là mình rất là trung thành, rất là tín nhiệm. Đó là cái màng của mình. Cho nên sửu với ngọ, sửu là phục vụ, ngọ là phương tiện, dầu là ấm cúng, mà Tuất đó là phải cảm thông. Các bạn thấy bốn cái điều kiện đó đều là những cái điều kiện mà của một cái mình nghĩ tới người khác, nghĩ tới cộng đồng, nghĩ tới những người xung quanh nhiều hơn là mình nghĩ tới về mình. Thưa các bạn, kế tiếp là mình nói tới mùi. Mùi là cái chi? Mùi là con dê. Con dê mà tại sao nó ở trong cái vùng của 12 con giáp này? Tại ra con dê là con vật duy nhất ở trong cái đám này đó, là nó cho người ta sữa. Đây là cái văn hóa người Tàu. Người Tàu không uống sữa bò các bạn, người Tàu uống sữa dê thôi. Cho nên tại sao mà 5.000 năm trước đó, là cái hình ảnh con dê là cái hình ảnh của sữa, của nuôi nấng, của nuôi dưỡng. Cho đến ngày hôm nay đó, là bởi vì người ta xuất cảng McDonald's, rồi cheese, rồi hamburger này nọ của Tàu. Thật sự là người Tàu từ xưa đến nay là họ không phải là cái văn hóa của sữa, sữa bò. Họ là văn hóa của sữa dê. Hay đúng hơn là họ văn hóa của trà. Họ uống trà nhiều chứ họ uống một sữa thì có sữa dê thôi. Cho nên là các bạn biết đó, là họ không có nuôi bò từng đàn mà họ cattle ranch như là bên Mỹ hay là bên Âu Châu. Thành do đó đó, mùi đối với họ, tức là con dê đối với họ đó, là con vật làm cho họ nghĩ tới cái chuyện nuôi dưỡng, nourishment hay là nourishing, nurturing. Cho nên con dê là cực kỳ quan trọng. Khi mình nói tới con dê là nói tới cái sự trưởng dưỡng, nuôi nấng để mà mình có thể sống được. Nó là cái màng sống của mình. Cho nên cái người tuổi dế đó là cái người mình nên có thể làm những công việc như thế này, là mình đi nấu ăn, mình đi giúp người ta, cho người ta có được cái màng sống, mình nuôi nấng lớp cái màng sống được. Cái người mà tuổi sửu đó các bạn, thì mình đi phục vụ, mình làm việc, có việc gì mình làm việc đó. Người tuổi ngọ đó, mình làm phương tiện, tạo cái phương tiện cho người ta đi, thì mình sẽ về đào được. Người tuổi dậu đó, mình thấy cái người mà đứng lơ ngơ, mình gọi là ra rìa đó, thì người tuổi dậu nên kéo người đó vô đó để cho đừng có cảm thấy bị lạc lõng. Hay là người tuổi dậu đó, mình thấy là có ai đó mà cũng như là không được ai mà che chở bảo vệ cả, thì mình ngồi mình nói chuyện với nhau để cho họ cảm thấy là có ấm cúng, có che chở được. Người tuổi Tuất đó thì mình phải đi làm việc, mình phải quay cái việc gì đó mà cần sự tín nhiệm chứ. Cho người tuổi Tuất là cái người mà làm được nhiều việc nhất, tại vì họ cần sự cảm thông thôi. Ai mà cảm thông được cái tấm lòng họ làm đủ thứ chuyện cả, và những chuyện này chuyện gì họ làm thành, con chó nó nhiều chuyện lắm, nhiều tai lắm đó. Cho nên người tuổi Tuất là rất là versatile, làm đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà người tuổi Mùi đó thì đặc biệt là làm sao mà trượng dượng người khác. Thí dụ nấu trà, nấu đồ ăn, đi cúng dường, đi đem tiền bạc sinh sản ra vân vân, đi làm những cái chuyện mà người ta cảm thấy là được nuôi dưỡng, nuôi nấng. Có nhiều khi đó các bác đó, mà trong chùa các bác mà mời những người tuổi Tuất mà đi giữ cái nhà bếp thì thường thường là thành công lắm. Tuổi Mùi. Cho nên cái tuổi Mùi là cái tuổi mình nourishing, rất là nourishing. Cái người Mùi mà họ làm được chuyện đó thì họ trở về với tánh mạng, và khi mà họ làm thì chắc chắn là mọi chuyện là vô ngại, thành công liền. Bây giờ cuối cùng cả là cái tuổi Hợi. Cái Hợi đó là cái tuổi gì thì thưa các bạn, trước tiên cả là con Hợi là con heo hay là mình gọi là con lợn đó. Thì con lợn đó là hồi xưa là con vật duy nhất đó mà người Tàu họ nuôi trong nhà. Bởi vì người Tàu đó họ nuôi con trâu để mà cày nuôi ngoài đồng, con chó họ cột ngoài sân, con thỏ họ mới nuôi cả, rồi con ngựa đó là họ cột trong chuồng. Nhưng mà con heo đó thì họ nuôi trong nhà. Vì con heo đối với họ sạch sẽ lắm, nhiều khi họ ngủ với heo nữa vì nó rất sạch sẽ, nó không có dơ. Bác mình bây giờ mình nghĩ nó dơ dãi nhưng họ rửa sạch sẽ. Cho nên cái chữ Tàu, chiếc từ nó hay là cái chữ Tàu, cái chữ giá đó là chữ nhà đó, là trên là cái mái nhà, dưới là con heo. Cho nên khi mà có con heo là có cái nhà, mà có cái nhà là có sự ấm cúng, mà có ấm cúng là có hạnh phúc. Cho nên khi mà người ta dùng cái chữ Hợi là người ta nói tới cái sự ấm cúng của gia đình, là sự hạnh phúc của cái nhóm người đó. Và cái quan trọng nhất là cái tuổi Hợi đó, là cái tuổi đó mà nó làm cho người ta, tất cả mọi người quy tụ về. Cho nên người mà Hợi đó là cái người rất là quan trọng trong một cái cộng đồng. Bởi vì họ không làm gì cả, họ không phải uống ít nữa bác, mà họ chỉ cần đứng đó, mình biết là họ là người rất là thực tế, người biết lo lắng cho những người khác. Tức là nếu mà mình làm đúng theo cái mạng của người Hợi đó, là mình sẽ lo lắng cho người khác, mình đem hạnh phúc tới người ta, mình care cho người họ, những người xung quanh care, quan hoài, và mình đem những người xung quanh vào cho họ có một cái cảm giác là ở trong gia đình với mình. Cái người Hợi họ làm được cái chuyện đó vì đó là cái mạng của họ. Nhưng mà cái người Sửu thì lại không làm được cái cảm giác mà ấm cúng đó được, cũng như là người Ngọ không làm cảm giác ấm cúng được. Nhưng mà người Hợi sẽ làm cảm giác ấm cúng rất là lạ, đem vô cho người ta cảm giác là hạnh phúc, cảm giác đây là một cái gia đình. Đó là cái đặc tính mà cái màng của người Hợi. Cho nên khi mà các bạn đẻ ra đó, thì không phải là tự nhiên các bạn có những cái đặc tính này, nhưng mà nếu bạn theo những cái đặc tính mà vừa nói đó, thì bạn trở lại với cái màng của bạn, tức là bạn trở thành đạo, đi về con đường đạo. Cho nên cái này là cái đặc biệt, nó khác với cái chuyện tử vi là nó định hạ sẵn rồi. Đây chỉ nói rằng nếu bác mà sinh vào cái tuổi Dậu đó thì nên làm cái gì? Đem sự ấm cúng cho người khác, nên che chở, nên bảo vệ, nên làm cho người khác có cảm giác là họ belonging, họ quy túc, họ ấm cúng. Thì đấy, tức là mình chỉ con đường để làm sao mình thành đạo. Nó không phải là nếu bác là Dậu thì bác sẽ ấm cúng, không phải bác. Vì mình Dậu nhưng mà mình có nhiều cái nghiệp chướng vô lượng, vô biên kiếp hay là gì đó. Bây giờ mình là tuổi Dậu nhưng mà chưa chắc mình ấm cúng. Nhưng khi tuổi Dậu mình lóc chóc, mình moi chuyện người ta thì làm sao ấm cúng được. Cho nên mình đừng có moi chuyện thì mình ấm cúng được. Cho nên đây là cái con đường đó mà nó chỉ cho mình làm sao mình trở về được với cái màn trời của mình. Do đó đó, xin nhắc lại các bạn là tuổi Mùi đó, thì mình đi theo con đường để làm sao mình nuôi dưỡng cho người ta đó, có được cái sức sống, đem sức sống lên người ta. Mà người Hợi thì mình làm sao đem tới cho người ta cái cảm giác là gia đình. Mà có gia đình thì có một sự ấm áp của hạnh phúc vô cùng. Cho nên đó là 6 cái là Sửu, Ngọ, Dậu, Tuất và Mùi, Hợi. Nếu mà cả 6 con đường đó mình hiểu được và mình biết cái màng của mình, cái tên của mình là cái gì đó, thì mình sẽ rất dễ để mình có thể tới được cái con đường đạo đó. Bây giờ thầy xin nhận một câu hỏi của các bạn anh chị nào có một cái tuổi gì đó ra, thầy sẽ nói cho các bạn nghe cái sự phối hợp của thiên can và địa chi liền.
Thưa thầy, xin thầy có thể như tuổi Kỷ Sửu thì Kỷ Sửu có một cái ý nghĩa nào và làm thế nào để mà chuyển?
Cảm ơn anh. Kỷ Sửu, Kỷ có nghĩa là thuộc về đất, thuộc về mặt đất. Kỷ thuộc về mặt đất, trên con đường của Kỷ đó là con đường này là con đường mà mình nên tập theo cái hình ảnh của mặt đất, là con đường mà nó, cái mặt đất thì nó bao la, nó vô tận, nó vô ngại. Nó có đuôi, có đôi, có núi, có này, có nó, nhưng mà nó trải rộng ra. Cho nên khi mà mình là cái tuổi Kỷ đó, thì mình nên đi theo con đường làm sao cái tâm mình nó rộng rãi, không có biên giới. Người ta có cái tâm nào, tâm lượng cỡ nào thì mình tâm lượng mình bự hơn người ta. Và vì là mình là cái tuổi Kỷ cho nên đó, ai chửi, ai mắng, ai nói gì đó, mình vẫn tỉnh bơ. Vì mình là mặt đất mà, người ta nhổ đường miếng lên mặt đất, mình đâu có bị sợ gì đó. Thì mình rộng rãi vô cùng. Thế nên nếu mà đi theo con đường của kỵ là con đường mà mở rộng, sẵn lòng tha thứ, rộng lượng vô cùng, mình to, mình rộng lượng vô cùng, thì mình sẽ đi về con đường của cái gọi là cái thiên tánh. Cho nên người kỵ không cần nhìn xa xôi, nhìn vào ngay cái bản tâm địa của mình ngay bây giờ đây, vì mình đã có sẵn con đường này rồi. Cho nên người kỵ là người độc đáo vô cùng, bởi vì tâm lượng họ là by nature đó, mình hiểu đó là nó sẽ rộng rãi vô cùng, nó to lớn. Cho nên mình đừng có làm chuyện gì để mà đi ngược về lại cái tâm lượng đó thì mình thành đạo. Sở hữu đó tức là cái tuổi đó là phải đi làm việc, phải phục vụ. Cho nên mình phục vụ, mà mình phục vụ như thế nào đó đó, mà càng ngày đó là cái tấm lượng càng ngày càng rộng mở hơn, cái sự tha thứ càng ngày càng mở hơn. Mình phục vụ để mà làm cho cái sự tha thứ, cái lòng mở rộng của mình là mở ra vô biên đó, thì mình là càng mau thành đạo nữa. Cho nên phối hợp với kỵ về sự với nhau đó, thì mình tu như vậy. Mình tu làm sao mà mình phục vụ mà để cái lòng mình mở. Nhưng mà nếu mình phục vụ đó mà cái lòng mình không mở rộng ra đó, mà nó mở ra, thì dù như là mở ra cái sự sáng tạo đó, thì con đường mình nó hơi khác. Nó không phải là con đường kỵ nữa, mà nó là con đường của bính. Cho nên con đường của bính là con đường mà nó mở ra cái sự sáng tạo khác. Nhưng mà nếu là kỵ đó, thì mình phải nên làm sao mà đi phục vụ, mà để mà càng ngày mình thấy cái tâm mình càng rộng. Mình ngồi mình nói chuyện với người này người nọ với nhau, mình thấy người kia đó rõ ràng cái tâm của họ đó, mình có thể bao nạp được tâm của họ. Họ nói cái gì mình nghe mình cũng thấy ok được. Và họ có mắng, có chửi, có giam pha gì đó, mình vẫn có thể chấp nhận rộng được. Thì tức là mình đi theo con đường của kỵ. Nếu các bạn thấy như vậy thì các bạn thấy rất hay. Tại ra đó, cái nhìn của Phật giáo không phải là cái nhìn mà mình bị kẹt trong, mà họ chỉ cho con đường làm sao mình có thể mở ra. Và mở ra tức là thành đạo.
Thế tại tôi tuổi Giáp Tuất thì sao?
Đây, Giáp tức là cái con đường đó mà mình gọi là con đường của mộc. Cái cây Giáp đó là cái cây mà nó phải mọc thẳng lên trên trời, mà nó mọc cao, mọc mạnh, mọc mau. Nó là cái tuổi đầu tiên trong 12 con Giáp nữa, 12 cái thiên, cái 10 cái thiên can nữa. Cho nên cái Giáp, tuổi Giáp là cái tuổi mà phải đột phá lên, làm cho cái không gian mới, có một cái bầu trời mới, có một cái cây mà nó mọc cao lên, nó ra ngoài những cái tầm cây khác. Thì đó là cái Giáp, sức mạnh của cái Giáp. Cho nên là cần phải thoáng, cần phải cởi mở, cần phải không gian đó, phải mở ra, phải đột phá lên. Cho nên cái người mà Giáp đó thì là cái người phải có cái hướng thường chân thiền mỹ cực cao, phải nghĩ tới cái chân thiền mỹ, phải nghĩ mà lúc nào cũng phải đột phá lên, phải lên, vương lên, vương lên, không bao giờ đó mà bị bất kỳ cái chuyện gì làm cho mình có thể mình gọi là mình đè xuống. Cái người kỵ đó đừng bao giờ sợ người ta đạp lên. Cái người mà Giáp đó đừng bao giờ sợ cái challenge là người ta cắt mình, cắt ngang mình cả, không cho mình vươn lên, mình sẽ tiếp tục vươn lên. Mà nếu mình là Tuất đó, tức là mình đó sẽ làm sao đó tìm được cái partner để mà cảm thông với mình. Khi mà có người partner mà cảm thông với mình đó, thì tự nhiên đó là mình sẽ phát triển cực kỳ. Tại vì cái người mà Tuất là cái người cần được cảm thông, cần được cảm nhận và được tín nhiệm, cần thấy rằng đó cái tài năng của mình, cái khả năng của mình lớn lắm. Các bạn thấy con chó, con nuôi con chó đó, mà nếu mình mà càng đập càng đánh càng kẹt nó không có phát triển được. Nhưng mình tín nhiệm nó, mình thương nó, mình nói chuyện nó, mình rồi mình cho nó, mình thử thách, mình đôi cho bánh thiệt xa, nó sẽ chạy. Cho nên cái tuổi Tuất là cái tuổi mà cần challenge nhiều lắm, cần rất nhiều cái thử thách để mà họ bày tỏ đến cái sức mạnh hoặc là cái tài năng, cái khả năng và họ sẽ làm việc rất là cao. Thế này có đúng không? Có đúng người bán Bạc Tung hay là đúng sơ sơ, chẳng đúng gì cả?
Đúng gì?
Đó là cái tuổi Tuất đó. Không một cái tuổi Tuất nào mà thành công mà một mình được cả. Never.
Thầy, canh dần là sao thầy?
Canh dần. Cái canh á, tức là cái người đó mà phải không ngừng đó, mà phải nhào luyện ra, vì canh thuộc về kim. Tức là phải chuyển hóa, phải tôi luyện. Vì nó không có sẵn nên phải tôi luyện, phải tạo ra. Cho nên người canh á, là mình tạo ra, mình thay đổi cái bên ngoài, ảnh hưởng bên trong. Người tấn là thay đổi bên trong, ảnh hưởng bên ngoài. Cái người canh á, là cái người mà sẽ cải tổ, làm thay đổi cái bên ngoài đó, từ cái chuyện nhỏ nhỏ bên trong bên trong nhà này mà mình thay đổi đó thì mình mới thành đạo được. Cho nên cái người cánh là người phải thay đổi. Thì bạn nghe cái chữ cánh tấn mà, đúng không? Đó, cánh tấn là mình thay đổi mà. Nhưng mà cái cánh là hay vô cùng, là bởi vì đó nó có cái bản tánh là phải nhồi nặng thay đổi từ cái chỗ này ra cái chỗ khác. Chứ nó không thể mà rập khuôn được. Cái người cánh không thể rập khuôn được, người cánh phải thay đổi. Phải làm con đường là thay đổi cái này, thay đổi cái kia. Mà không thay đổi thì tự nhiên mình không thành được. Mà dần á, dần tức là con cọp. Con cọp là gì? Là nó đã là cái chủ, nó là cái thống soái của cái sơn lâm rồi. Nó là vua sơn lâm, là nó không có cái sợ hãi ai cả. Cho nên này, con cọp by nature đó, con hổ là một cái con đó mà nó đã là vua rồi, nó không cần phải làm cho người ta sợ hãi gì nữa. Nó đã bản tính nó mạnh như vậy, cho nên cái màng của con cọp là cái gì? Là đi lãnh đạo. Mình chỉ cần nhìn thôi là người ta theo. Nhưng nếu mình mà giận á, mình chửi đó, thì mình đi trật về cái bản tính của mình liền. Là vì sao vậy? Vì người ta sẽ resist, người ta sẽ chống lại. Cho nên chỉ cần con cọp, chỉ cần đứng là thôi, không làm gì cả. Không nổi sân lên, không gì cả, thì tất cả mọi người xung quanh đều theo. Mà theo lại làm gì? Để làm sao mà chuyển hóa. Chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa từ cái chỗ mà thấp lên chỗ cao nhất. Chuyển hóa từ cái chỗ mà hồi xưa người ta gọi là cái buồng lầy đó, hay là con bướm đó, con cái gì đó, con sâu đó mà ra con bướm. Cho nên tất cả cái người mà canh dần đó, thì họ sẽ sử dụng cái tánh mà mình gọi là self-mastery, cái tự tài của họ. Họ không cần giận dữ, họ cứ tự tài như vậy thôi đó. Mà họ chuyển hóa từ từ bên trong và bên ngoài hoàn cảnh. Mà nhất là họ chuyển hóa bên ngoài trước khi họ chuyển hóa bên trong. Nhưng mà người tấn đó, thì chuyển hóa bên trong trước khi bên ngoài. Mà đó là cái màn của người canh dần, là họ không cần làm gì nhiều cả. Vì họ đã có cái bản thể là nó rất là hùng dũng, là mạnh là rồi. Cho nên họ phải tránh sân, tránh giận. Họ phải tránh làm cho người ta sợ. Thì tự nhiên họ thành đạo. Bây giờ thì sau khi mà giải thích cho anh em rồi, thì thầy xin kết luận cái câu chuyện này đó. Đây là một câu chuyện rất là hay mà rất là quan trọng. Bởi vì cái này là cái cách mà họ nhìn 5.000 năm trước, bây giờ mình nhìn thế nào, mình sử dụng như thế nào. Cái chuyện quan trọng nhất là nhiều khi đó mình biết được con đường mình đi, nhưng mà mình thấy cuộc đời mình, ủa sao mình không giống cái này, hoặc là mình ủa sao nó khác như vậy. Hay là thì thưa các bạn đó, là bởi vì mình chưa tìm ra được chữ tánh mà cái màng của mình. Khi các bạn bắt đầu nghe được cái chuyện này, bây giờ bạn đổi cái màng đi, đổi cái tánh đi, thì bạn bắt đầu thấy là cả cái vũ trụ thay đổi. Vì sao vậy? Vì ngũ thập tri thiên mạng. Ông Khổng Tử ông chú trọng tới cái chỗ làm sao mình nhận ra được cái thiên mạng của mình. Mà thiên mạng của mình chính là những cái chuyện mình cần làm, mình phải làm, nhưng mà vì những lý do gì đó mà mình quên đi, mình không biết. Về văn hóa, về giáo dục, về hoàn cảnh này nọ, mình quên, mình không biết. Và tất cả những cái điều mà thầy vừa phân tích đó, không có cái điều nào mà làm cho các bạn giàu hơn hay là sang hơn hay là thêm cái gì cả, nhưng mà làm cho các bạn trở lại với cái bản thể mà nguyên ủy của mình, mà từ đó đó mình gọi là giác ngộ thành đạo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về thiên can và địa chi. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm hôm nay đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.